Chương trình trẻ em của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Du lịch Mỹ.
Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy hôm nay gồm có những nội dung đáng chú ý. Trang tin địa phương phản ánh các hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện. Tiếp đó, chuyên mục Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ khép lại chương trình phát thanh này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 5 tháng 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức họp hội đồng thẩm định sẽ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Hội nghị do đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì. Tham dự có các thành viên hội đồng, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các huyện liên quan. Năm 2023, toàn tỉnh có 9 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, đã có 6 xã hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và đủ điều kiện để tổ chức thẩm định xét công nhận. Riêng 3 xã, trong đó có xã Ngư Thủy Bắc thuộc huyện ta, xin gia hạn nộp hồ sơ vào năm nay. Về xã nông thôn mới nâng cao, toàn tỉnh có 12 xã đăng ký đạt chuẩn, trong đó có 1 xã phấn đấu đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, có 9 xã hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trong đó ở huyện ta có 3 xã, Phong Thủy, Mai Thủy và Xuân Thủy. Theo đánh giá về mức độ đạt tiêu chí đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, cả 9 trên 9 xã đăng ký đáp ứng mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ Tiêu chí Nông thôn mới tỉnh giai đoạn 2021-2025. Hồ sơ các xã đăng ký đạt chuẩn nhìn chung đạt yêu cầu. Các xã đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đều không có nợ đồng xây dựng cơ bản. Tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đều đáp ứng. Tiêu chí an ninh trật tự bảo đảm. Riêng các xã đăng ký đạt chuẩn còn chỉ tiêu 17.10, tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng chưa đạt. Tuy nhiên, ngày 1 tháng 3 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 211 QĐ-TTG điều chỉnh chỉ tiêu tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng giao cho Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định để phù hợp với thực tế nhu cầu cộng đồng. Tại cuộc họp, sau khi thảo luận đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao của các xã, Hội đồng thẩm định đã tiến hành bỏ phiếu. Kết quả, 6 xã gồm Hải Phú, Quảng Tiến, Cảnh Hóa, Thạch Hóa, Sơn Hóa, Tân Hóa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. 9 xã gồm Phong Thủy, Mai Thủy, Xuân Thủy, Đức Ninh, Quang Phú, Bắc Trạch, Quảng Hải, Quảng Tân, Châu Hóa đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Vụ xuân năm nay, bà con nông dân trên địa bàn huyện ta gieo trồng được khoảng 320 hectare ngô, tập trung tại các xã Trường Thủy, Mỹ Thủy, Phú Thủy, Mai Thủy, Thanh Thủy, Cam Thủy. Trong đó giống chủ lực là giống ngô lai, có thời gian sinh trưởng ngắn như HN88, HN68. Từ giữa tháng 2 năm nay, nông dân các xã thị trấn trên địa bàn đã tích cực xuống giống, xong 100% diện tích. Đến nay, sau gần một tháng trồng trĩa, cây ngô đang sinh trưởng phát triển tốt. Bà con nông dân đang tranh thủ thời tiết nắng ráo ra đồng làm cỏ, bón thuốc và vun luống cho cây ngô. Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện cũng đang thường xuyên cử cán bộ chuyên môn về cơ sở để hướng dẫn bà con chăm bón cây ngô đúng quy trình kỹ thuật, kịp thời phát hiện sâu bệnh gây hại, đặc biệt là dịch bệnh sâu keo mùa thu để có biện pháp xử lý phù hợp. Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3. Mùng 8 tháng 3 1910, mùng 8 tháng 3 2024. Sáng mùng 6 tháng 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hương Thủy tổ chức hội thi nấu ăn bữa cơm gia đình. Tham gia hội thi nấu ăn bữa cơm gia đình có 12 đội đến từ 12 chi hội phụ nữ trên địa bàn. Các đội triển khai nấu một mâm cơm gia đình gồm 6 người, có cả 3 thế hệ. Mâm cơm có các món ăn bắt buộc như cá, thịt, rau, canh, tráng miệng và các món tự chọn tùy vào sự sáng tạo của từng đội, kể cả phần trang trí không được quá 200.000 đồng. Thời gian thực hiện trong vòng 60 phút. Bên cạnh đó, mỗi đội còn phải thuyết trình về các món ăn, mâm cơm dự thi của mình. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba. Thông qua hội thi nhằm nêu cao ý nghĩa của bữa cơm gia đình sum vầy, gắn kết yêu thương giữa các thành viên trong gia đình, trang bị kiến thức dinh dưỡng trong từng bữa ăn để đảm bảo sức khỏe cho các thành viên của mỗi gia đình, đồng thời tạo sân chơi giao lưu văn hóa ẩm thực lành mạnh, bổ ích, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của hội viên trong các tổ chức nhằm tôn vinh vai trò dư lửa của phụ nữ trong gia đình và cuộc sống. Ngày 28 tháng 2 năm 2024, huyện Lệ Thủy đã ban hành kế hoạch hoạt động ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2024. Trong đó nhấn mạnh việc cần tăng cường thực hiện công tác này tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập nhằm tăng cường đoàn kết nội bộ và nâng cao vai trò làm chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm, tuân thủ pháp luật của cán bộ công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Theo đó, cả cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục tổ chức thực hiện tốt nội dung về quy chế dân chủ ở cơ sở trong các hoạt động của đơn vị, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền, nâng cao năng lực quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình chuyển đổi số, cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính qua hệ thống một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ, triển khai, duy trì và áp dụng tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015. Thực hiện nghiêm việc công khai minh bạch trong quản lý nhà nước đối với ngành lĩnh vực và trong nội bộ cơ quan đơn vị. Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế thực hiện dân chủ, xác định rõ trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan đơn vị và của công chức, viên chức, người lao động nhằm tạo bước chuyển biến căn bản về công tác cán bộ theo phương châm dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Kịp thời sửa đổi, bổ sung quy chế thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực hoạt động cụ thể của đơn vị mình, nhất là các lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của cán bộ công chức, viên chức và người lao động. Quan tâm tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa thủ trưởng cơ quan đơn vị và các tổ chức đoàn thể với cán bộ công chức, viên chức, người lao động để kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc, đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung ban hành các chính sách mới, góp phần ổn định và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân và các tổ chức đoàn thể, phát huy vai trò đại diện cho quyền lợi của cán bộ công chức, viên chức, người lao động, tạo không khí dân chủ, cởi mở, đoàn kết trong nội bộ, đẩy mạnh các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngày 5 tháng 3, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Thủy tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2024-2029. Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khát vọng và phát triển, tham dự đại hội có 45 đại biểu chính thức, đại diện cho 1.500 hội viên đang sinh hoạt tại 7 chi hội trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Thủy. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Thủy đã tổ chức vận động hội viên thanh niên tham gia các hoạt động, đạt được một số kết quả nổi bật, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân ghi nhận và đánh giá cao, như vận động các mạnh thường quân, tổ chức các hoạt động rửa xe, thu gom phế liệu, đánh bóng để huy động quỹ. Từ nguồn kinh phí thu được đã tặng hơn 170 suất quà cho các gia đình chính sách, thanh niên và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đã hiến trên 150 đơn vị máu vượt chỉ tiêu giao, thực hiện 2 công trình thanh niên cấp xã trị giá 9 triệu đồng. Các chi hội đã thực hiện 7 công trình thanh niên trị giá hơn 21 triệu đồng. Hiện trên địa bàn xã có 2 mô hình thanh niên khởi nghiệp làm kinh tế giỏi. Nhiệm kỳ 2024-2029, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Thủy đề ra các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể, phấn đấu hoàn thành 10 chỉ tiêu trọng tâm. Tại đại hội đã hiệp thương 9 anh chị vào thành viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Thủy khóa 5, nhiệm kỳ 2024-2029. Hiệp thương anh Lê Minh Hiếu, Phó Bí thư Đoàn xã làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Thủy. Hiệp thương 4 anh chị dự đại hội cấp trên. Đại hội là đợt sinh hoạt quan trọng của tuổi trẻ xã nhà, thể hiện nguyện vọng, ý chí và quyết tâm của cán bộ hội viên thanh niên toàn xã, mang sức lực, tài năng, trí tuệ của mình tham gia xây dựng quê hương Phú Thủy ngày càng giàu đẹp, văn minh. Vừa qua, lớp cao cấp lý luận chính trị K74A55.6 của Học viện Chính trị khu vực 3 thành phố Đà Nẵng đã tổ chức dâng hương tại nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và tặng quà cho các em học sinh tại xã Lộc Thủy. Trong không khí trang nghiêm, các giảng viên và học viên của Học viện Chính trị khu vực 3 đã kính cẩn dâng hương, dành phút mặc niệm để tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng huyền thoại, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam, người đã có những đóng góp đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Cũng trong dịp này, đoàn đã trao tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho 10 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi của xã Lộc Thủy. Thông qua tin báo của người dân, đồn biên phòng Ngư Thủy đã phát hiện thu giữ 20 gói chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy trôi dạt vào bờ biển thôn Bắc Hoa, xã Ngư Thủy Bắc. Cụ thể, vào 15 giờ ngày 4 tháng 3, một ngư dân ở xã Ngư Thủy Bắc trong quá trình nhặt ve chai thì phát hiện tại bờ biển thôn Bắc Hoa, xã Ngư Thủy Bắc có một bao nhựa màu đen. Bên trong có 20 bánh chứa tinh thể màu trắng hình chữ nhật, kích thước giống nhau nghi là ma túy. Sau khi nhận được tin báo, đồn biên phòng Ngư Thủy đã nhanh chóng cử lực lượng đến hiện trường tiếp nhận, thu gom toàn bộ số tang vật nói trên. Qua kiểm tra, mỗi gói có trọng lượng hơn 1 kg. Tiến hành test nhanh số vật thể này dương tính với ma túy. Đồn biên phòng Ngư Thủy điều tra xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Mặt khác, đơn vị đã tổ chức lực lượng tuần tra dọc bờ biển để kịp thời phát hiện số ma túy trôi dạt còn lại nếu có. Phối hợp với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm pháp luật. Nếu phát hiện đồ vật nghi là ma túy thì báo cáo, giao nộp cho lực lượng chức năng để xử lý theo quy định. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Chuyên mục Lao động và xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, quá trình thực hiện chương trình giảm nghèo, huyện Lệ Thủy luôn chủ động công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo các chính sách giảm nghèo được triển khai hiệu quả, đúng quy định, đúng đối tượng. Đồng thời qua kiểm tra giám sát, chỉ ra những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai các chính sách giảm nghèo tại cơ sở. Từ đó đề xuất, kiến nghị các cấp, ngành liên quan có giải pháp tháo gỡ kịp thời. Trong chuyên mục Lao động và Xã hội tháng này, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao hiệu quả chương trình giảm nghèo của phóng viên Thanh Hằng. Để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, việc triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo, Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy đã xây dựng kế hoạch giám sát, đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn. Hàng năm, Ủy ban Nhân dân huyện xây dựng kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và kiểm tra, giám sát công tác triển khai chương trình giảm nghèo, thành lập tổ giám sát công tác giảm nghèo, phân công thành viên phụ trách giám sát tại các xã thị trấn, giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng ban đơn vị địa phương. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội của huyện trong tổ chức thực hiện các kế hoạch giám sát, nhất là đối với các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Kế hoạch kiểm tra giám sát chương trình giảm nghèo của huyện hàng năm tập trung vào một số nội dung trọng tâm như công tác xây dựng hệ thống văn bản quản lý, tổ chức thực hiện chương trình giảm nghèo, lập kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo hàng năm, tiến độ, mức độ, kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ giảm nghèo, tình hình huy động, sử dụng vốn, thực hiện chương trình, dự án thành phần, tình hình sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong thực hiện các dự án đầu tư, nội dung hoạt động thuộc chương trình. Quá trình kiểm tra giám sát đảm bảo khách quan, đúng quy trình, đồng bộ, đảm bảo đánh giá được tổng thể về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cả cấp chính quyền địa phương trong thực hiện các chính sách giảm nghèo, mục tiêu giảm nghèo, hiệu quả tác động của các chính sách tới đối tượng thụ hưởng. Qua công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, hướng dẫn để các địa phương khắc phục, ghi nhận những khó khăn vướng mắc, kiến nghị từ cơ sở để kịp thời đề xuất các cấp ngành tháo gỡ, góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện các chính sách giảm nghèo trên địa bàn, đảm bảo thực hiện mục tiêu giảm nghèo của huyện. Nhờ thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát nên công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả tích cực. Theo đó, kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện cụ thể như sau: tổng số hộ nghèo 1.893 hộ, chiếm tỷ lệ 4,47% so với số hộ toàn huyện, tỷ lệ giảm nghèo là 0,99%, đạt chỉ tiêu kế hoạch nghị quyết Hội đồng Nhân dân huyện giao đầu năm từ 0,7 đến 1% và đạt 108% so với kế hoạch tỉnh giao. Tổng số hộ cận nghèo 1.452 hộ, chiếm tỷ lệ 3,43% so với số hộ toàn huyện. Tỷ lệ giảm cận nghèo là 0,53% và đạt 126% chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao. Thời gian tới, huyện ta tiếp tục xây dựng và thực hiện nghiêm các kế hoạch kiểm tra, giám sát chương trình giảm nghèo, thiết lập quy trình, hệ thống giám sát nhằm đánh giá đồng bộ, toàn diện, đáp ứng yêu cầu quản lý, tăng cường công tác giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện các chính sách giảm nghèo, đảm bảo hiệu quả, đúng mục tiêu, đối tượng. Đồng thời, phát huy vai trò chủ động của cấp ủy, chính quyền cơ sở, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và cộng đồng dân cư trong công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi việc thực hiện các chương trình đề án, kế hoạch giảm nghèo. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sau đây là phần tiếp sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.